Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2012 gồm có suy nghiệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nhận định của giáo sư Bruno Barberis về tấm khăn liệm thành Torino. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy nghiệm lời Chúa với Trần Thanh.
Con xin tự nguyện làm một cây nến cháy trong đêm và tỏ ánh hồng. Ngày mai con đi, thân con đây sẽ tan rã chùa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn các cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên rằng: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Anh chị em thân mến, khi thấy thánh nữ Margarita Alacoque lâm cơn hấp hối, người ta hỏi thánh nữ: Có cần gì nữa chăng? Thánh nữ trả lời: Không, tôi đã sẵn sàng. Hình ảnh các trinh nữ sẵn sàng chờ đợi chú rể đến, như chúng ta vừa nghe trong đoạn tin mừng vừa rồi, tượng trưng cho những người Kitô hữu đã sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Đời người là một cuộc đợi chờ. Để chờ đợi cần kiên trì. Để kiên trì cần niềm tin. Đức tin như ngọn đèn chiếu sáng. Có niềm tin, người Kitô hữu mới vững bước giữa thế giới đầy cám dỗ này. Chúa ban cho mỗi người ngọn đèn đức tin cháy sáng khi lãnh bí tích rửa tội. ngọn đèn đức tin sẽ chiếu sáng đường ta đi, để ta nhận ra Chúa khi người đến. Chúa đến bất ngờ. Trách nhiệm của ta là luôn duy trì ngọn đèn đức tin cháy sáng, để kịp thời đón người, giống như các cô trinh nữ khôn ngoan mà chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay. Qua hình ảnh các cô trinh nữ, giáo hội mời gọi chúng ta kiên trì chờ ngày Chúa đến. Trong khi đợi chờ, chúng ta hãy đổ dầu vào đèn đức tin bằng lời cầu nguyện, bằng hành động bác ái yêu thương. Khi thực thi những điều đó, chính là lúc chúng ta đang trong tư thế sẵn sàng đón Chúa đến. Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin để chúng con kiên trì đợi chờ Chúa, để khi Chúa đến, tất cả chúng con sẽ được Chúa đón nhận vào bàn tiệc nước trời. Amen.
Con xin tự nguyện làm tia nắng ấm chiếu xuống từng hoa tâm màu. Dù ngày nay con biết thân con đây quyện theo gió mỗi ngày, con xin tự nguyện làm con chim em bao xuân về về trên mẹ trời. Dù ngày mai con kia thân con đây rồi sẽ chết Chúa ơi, chỉ có Chúa mới cho con an vui trọn đời. Chỉ có Chúa mới cho con hy vọng ngày mai. Chỉ có Chúa mới đưa con qua cơn gian nguy. Chỉ có Chúa mới đưa con về.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc lại cho các tín hữu rằng, sống trung thành với tin mừng là tử đạo mỗi ngày. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại Castel Gandolfo vào sáng thứ Tư, 29 tháng 8 vừa qua. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có 20 giám mục bạn của phong trào Tổ Ấm, 5 giám mục Pháp hướng dẫn các trẻ em giúp lễ hành hương Roma, và Đức Tổng giám mục Piero Parolin, sứ thần tòa thánh tại Venezuela. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu mà giáo hội cử hành ngày 29 tháng 8 vừa qua. Trong lịch phụng vụ Roma, thánh nhân là vị thánh duy nhất có sinh nhật được mừng kính ngày 24 tháng 6. Đức Thánh Cha nói về nguồn gốc lễ này như sau. Ngày lễ nhớ này bắt nguồn từ việc dâng kính một hầm nhà thờ tại Sebaste ở Samaria, nơi thủ cấp Thánh Gioan Tẩy Giả đã được tôn kính vào giữa thế kỷ thứ tư. Việc tôn sùng sau đó lan tới Jerusalem trong các giáo hội Đông Phương và Roma với tước hiệu lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Trong tử đạo thư Roma, người ta cũng nói tới việc tìm ra thánh tích của thánh nhân được mang về nhà thờ thánh Silvestro tại Campo Marzio ở Roma. Các quy chiếu lịch sử nho nhỏ này giúp chúng ta hiểu việc tôn kính Thánh Gioan Tẩy Giả có truyền thống cổ xưa và sâu xa chừng nào. Trong các phúc âm nổi bật lên vai trò của thánh nhân trong việc quy chiếu về Chúa Giêsu. Một cách đặc biệt, Thánh Luca thuật lại việc sinh ra, cuộc sống trong sa mạc, việc rao giảng của thánh nhân. Và trong tin mừng hôm nay, Thánh Sử Marco nói về cái chết thê thảm của người. Thánh Doan Tử Giả bắt đầu rao giảng dưới thời Hoàng đế Tiberio vào năm 27-28 sau Chúa Kitô, và lời mời gọi rõ ràng mà thánh nhân hướng tới dân chúng chạy tới nghe người là lời mời gọi dọn đường để tiếp đón Chúa, uống thẳng các con lộ cong queo của cuộc sống bằng cách triệt để hoán cải con tim. Tuy nhiên, thánh nhân không chỉ giới hạn trong việc rao giảng sự sám hối, hoán cải, mà còn nhận biết Đức Giêsu là chiên con của Thiên Chúa đến xóa bỏ tội trần gian. Và với lòng khiêm nhường sâu xa, người chỉ cho thấy Đức Giêsu là đấng thiên sai thật, người tự xóa mình đi để cho Chúa Kitô có thể lớn lên, được lắng nghe và đi theo. Như là cử chỉ cuối cùng, Thánh Doan Tử Giả lấy máu mình làm chứng cho lòng trung thành với các giới răn của Thiên Chúa, mà không nhượng bộ hay tháo lui, bằng cách chu toàn cho tới cùng sứ mệnh của mình. Trong các bài giảng của mình, Thánh Beda, một đăng sĩ thuộc thế kỷ thứ 9, đã nói như sau: Thánh Gioan hiến mạng sống mình cho Chúa Kitô, cả khi người không bị ra lệnh chối bỏ Chúa Giêsu Kitô, nhưng chỉ đừng nói lên sự thật. Và người đã không im lặng, vì thế đã chết cho Chúa Kitô là chân lý. Chính tình yêu đối với sự thật không hạ mình xuống các dàn xếp lắt léo với các kẻ quyền thế, và không sợ hãi nói các lời mạnh mẽ đối với những ai đã lạc xa đường lối của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Bây giờ chúng ta hãy xem gương mặt vĩ đại này, sức mạnh này trong cuộc khổ nạn và sự kháng cự các kẻ cường quyền. Chúng ta hãy hỏi từ đâu mà nảy sinh ra cuộc sống này, nội tâm mạnh mẽ, ngay thẳng và trung thực, xả thân hoàn toàn cho Thiên Chúa, và để dọn đường cho Chúa Giêsu như thế nào? Câu trả lời thật đơn sơ, nó phát xuất từ tương quan với Thiên Chúa, từ lời cầu nguyện, là sợi chỉ dẫn đường toàn cuộc sống của thánh nhân. Thánh Gioan là ơn của Thiên Chúa, mà song thân của người là ông Zacharia và bà Elizabeth đã khẩn nài lâu năm. Một ơn lớn lao, không thể nghĩ tới trên bình diện nhân loại, bởi vì cả hai người đã cao tuổi, và bà Elizabeth hiếm muộn. Nhưng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: Anh chị em thân mến, cứ hành cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tử Giả cũng nhắc nhớ cho chúng ta là các Kitô của thời đại ngày nay rằng không thể xuống nước dàn xếp với tình yêu đối với Chúa Kitô, đối với lời người và với chân lý. Để nói rằng cuộc sống Kitô đòi hỏi sự tử đạo của lòng trung thành hằng ngày với tin mừng, đòi hỏi lòng can đảm, chỉ là để cho Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta và chính người hướng dẫn tư tưởng và các hành động của chúng ta. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra trong cuộc sống chúng ta nếu tương quan của chúng ta với Thiên Chúa vững chắc. Cầu nguyện không phải là mất thời giờ, cũng không phải là ăn cắp không gian của các hoạt động, kể cả các hoạt động tông đồ. Nhưng trái lại, chỉ khi chúng ta có một cuộc sống cầu nguyện trung thành, liên lỉ, tin cậy, thì chính Chúa sẽ ban cho chúng ta khả năng và sức mạnh để sống một cách hạnh phúc và bình an, thắng vượt các khó khăn và làm chứng cho Chúa với lòng can đảm. Xin Thánh Gioan Tể Giả bầu cử cho chúng ta, để chúng ta biết luôn duy trì quyền ưu tiên của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Tin Roma. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất có thể được phong chân phước trong vòng 3-4 năm tới. Trên đây là lời tuyên bố của cha Giorgio Lise, phó thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất với đài truyền hình Công giáo TV2000 ở Italia hôm 26 tháng 8 vừa qua. Năm nay là kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của Đức Cố Giáo Hoàng, tục danh là Albino Luciani, và ngày 26 tháng 8 vừa qua là kỷ niệm 34 năm Ngài được bầu làm giáo hoàng. Ngài qua đời đột ngột ngày 28 tháng 9 năm 1978, sau vỏn vẹn 33 ngày làm giáo hoàng. Chavise cũng loan báo là ngày 17 tháng 10 sắp tới, tập hồ sơ đúc kết gọi là Positio về cuộc sống, hoạt động và chứng tá của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất sẽ được hoàn thành. Sau đó, 9 chuyên gia của Bộ Phong Thánh sẽ cứu xét để cho ý kiến. Rồi Hội đồng Hồng Y của Bộ Phong Thánh sẽ nhóm họp để quyết định xem vị tôi tớ Chúa có thực hành các nhân đức đến mức độ anh hùng hay không. Nếu các nhân đức này được xác nhận, thì án phong còn cần phải có một phép lạ được chứng thực. Cha Giorgio Lisei cho biết, hồ sơ về vấn đề này cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đó là vụ khỏi bệnh lạ lùng của một nhân viên ngân hàng ở thành phố Altamura, Nam Italia. Ông bị ung thư bao tử và đã cầu xin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất cứu giúp và đã được lành bệnh sau đó. Án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất đã được khởi sự hồi tháng 11 năm 2003 tại giáo phận nguyên quán của ngài là Belluno Fentri thuộc miền Veneto, đông bắc Italia. Giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận được hoàn thành hồi tháng 11 năm 2006 và toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma để tiếp tục cứu xét. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại Canale di Agordo thuộc vùng núi Dolomiti. Ngài làm giám mục giáo phận Vittorio Veneto từ năm 1958 đến năm 1968, rồi làm thượng phụ giáo phận Venezia trước khi được bầu làm giáo hoàng kế nhiệm Đức Phaolô Đệ Lục. Tuy triều đại của ngài ngắn ngủi chỉ có 33 ngày, nhưng ngài đã thu phục được thiện cảm của dân chúng và được gọi là vị giáo hoàng tươi cười. Tin Rimini, Italia. Hội nghị Rimini lần thứ 33 bàn về tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo là một trong những chủ đề được đề cập tại hội nghị Rimini lần thứ 33 do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức từ ngày 19 đến 25 tháng 8 vừa qua. Đây là một phong trào công giáo do linh mục Luigi Giussiani thành lập từ năm 1954. Phong trào này hiện diện tại 70 quốc gia, đa số thành viên ở Roma. Tham dự hội nghị lần này có ông Nasir Abdulaziz Al-Nasir, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Giulio Terzi, Bộ trưởng Ngoại giao Italia, và Đức Hồng Y Jean-Louis Touron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn. Ông Al-Nasir đã bày tỏ mối quan tâm đối với rất nhiều vụ vi phạm tự do tôn giáo ở nhiều nơi trên thế giới, và ông hứa rằng Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục giám sát những gì đang xảy ra. Ngoại trưởng Italia cho biết chính phủ đang tích cực tham gia đối thoại với các nước Địa Trung Hải về các hai vấn đề kinh tế và văn hóa. Khoảng 20% thương mại của Ý là với các nước Bắc Phi và Trung Đông. Ông cũng nói rằng Italia quan tâm đến việc bảo vệ các nhóm tín đồ thiểu số, nhất là các Kitô hữu. Ông nói tiếp, ở châu Âu, tôn giáo đã bị gạt ra bên lề từ lâu. Chủ đề tự do tôn giáo bị coi là rắc rối, nhưng trong lĩnh vực chính trị, quan tâm đến tự do tôn giáo và nhân quyền là điều quan trọng. Trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, ông cho rằng, hạn chế tự do tôn giáo có nghĩa là giảm thiểu những gì thuộc về con người. Về phần mình, Đức Học Y Togon nói rằng, nếu ngày nay người ta đề cập nhiều đến tự do tôn giáo, là vì đó là một nguyên tắc bị vi phạm thường xuyên. Trường hợp gần đây nhất là của một cô gái ở Pakistan, mắc hội chứng Down, đã bị buộc tội bán bổ. Cho đến khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai, vấn đề tự do tôn giáo là chuyện nội bộ của mỗi quốc gia. Sau những kinh hoàng của cuộc chiến tranh đó, nhu cầu về quyền con người là đối tượng của các thỏa ước quốc tế. Đức Hồng Y nói tiếp, Tự do tôn giáo có nền tảng nơi chính bản chất của con người, được Thiên Chúa tạo dựng, và vì vậy phải tôn trọng quyền tự do ấy, ít nhất ở mức độ không can thiệp vào quyền lợi của người khác. Vì thế, nhà nước không được xen vào tôn giáo và phải thừa nhận rằng con người có bản chất tôn giáo, và tôn giáo là một phần của xã hội. Ngài kết luận, một thế giới không có Thiên Chúa sẽ là một thế giới phi nhân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ trình bày tiếp những nhận định của giáo sư Bruno Barberis về tấm khăn liệm thành Torino do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần vừa qua, trong một thời sự, chúng ta đã hai lần nghe giáo sư Bruno Barberis, một khoa học gia chuyên nghiên cứu về tấm khăn liệm thành Torino, nói về tương quan giữa khoa học và đức tin, cần được hiểu như thế nào trong trường hợp liên quan đến tấm khăn liệm thành Torino. Được biết, tấm khăn liệm thành Torino dài 4m14, rộng 1m13, dày khoảng 34mm và nặng khoảng 2,450 kg, được khâu trên một tấm khăn đệm khác. Năm 1898, tấm khăn liệm được chụp hình lần đầu tiên, và trên bản âm, người ta nhận ra hình một người đàn ông cao lớn, có râu tóc dài, mang các dấu vết của các ngược đãi và tra tấn, phù hợp với các trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu thành Nazareth. Đầu, tóc, râu, trán và mặt bê bết máu, sống mũi bị đánh gãy, tay chân bị đóng đanh, vết đinh đóng trên cổ tay phải và trên chân rất rõ. Toàn thân mình chằng chịt các vết roi đánh. Truyền thống Kitô coi đó là tấm khăn đã được dùng liệm xác Chúa Giê-xu chiều ngày thứ sáu tuần thánh. Tấm khăn liệm đã được trưng bày cho tín hữu kính viếng trong các năm 1978, 1998, 2000 và 2010, từ ngày 10 tháng 4 cho tới ngày 23 tháng 5. Vào thế kỷ thứ 14, không biết từ đâu, tấm khăn liệm lọt vào tay hiệp sĩ Geoffroy de Chagny và vợ là Jeanne de Vergy. Ngày 20 tháng 6 năm 1353, ông tặng tấm khăn liệm cho các kinh sĩ Lê Rây, và tấm khăn liệm được trưng bày lần đầu tiên năm 1357. Năm 1415, Marguerite de Chagny, con cháu của hiệp sĩ Geoffroy, đòi lại tấm khăn liệm, rồi đến năm 1453, bán hay nhượng cho các quận công nhà Savoya. Từ đó tấm khăn liệm được cất giữ tại Chambéry. Ngày 4 tháng 12 năm 1532, nhà nguyện thánh của tấm khăn liệm thánh bị cháy, khiến cho tấm khăn liệm bị hư hại nhiều chỗ. Năm 1578, tấm khăn liệm được cho mang về Torino, Bắc Italia, theo lời yêu cầu của Thánh Carlo Borromeo, Tổng Giám mục Milano, và được cất giữ ở đây từ đó đến nay. Vua Umberto đệ nhị, nhà Savoya, trối lại gia tài cho Tòa Thánh Vatican, và Tòa Thánh giao cho Tổng Giám mục Torino việc coi giữ tấm khăn liệm thánh. Trong quá khứ, Giáo hội Công giáo đã không coi đó là tấm khăn liệm xác Chúa Giê-xu. Năm 1389, Giám mục Thành Troyes gửi thư cho Đức Giáo Hoàng tuyên bố rằng tấm khăn chỉ coi là một bức vẽ rất tài tình do tay người làm ra chứ không phải do phép lạ. Năm 1390, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ Bảy công bố bốn tự sắc cho phép trưng bày, nhưng phải nói lớn tiếng rằng nó không phải là tấm khăn liệm thật của Chúa chúng ta, là Đức Giêsu Kitô. Năm 1506, Đức Giáo Hoàng Giulio đệ nhị cho phép công khai sùng kính tấm khăn liệm với lễ và kinh thần vụ riêng. Ngày nay, tuy Giáo hội không lên tiếng về vấn đề này và để cho các nhà khoa học nhiệm vụ tìm hiểu các bằng chứng phò hay chống, nhưng cho phép sùng kính hình cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nhiều giáo hoàng, từ Đức Pio thứ 11 đến Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã bày tỏ xác tín riêng về tính cách đích thực của tấm khăn liệm thánh. Phần giáo sư Bruno Beveridge thì ông cho biết như sau: riêng cá nhân tôi thì tôi cho rằng hai kiểu cách để tìm hiểu tấm khăn liệm không chỉ có thể hòa hợp với nhau mà còn bổ túc cho nhau nữa. Chúng làm thành hai phần của tấm khăn liệm một cách đúng đắn, hữu hiệu và đầy đủ. Chúng rất có thể hiện hữu cùng nhau, miễn là tôn trọng các tầng lớp chuyên môn khác nhau, không tìm mọi cách trộn lẫn chúng và gò ép các kết luận mà không tôn trọng tính cách chuyên biệt của chúng. Về điểm này, để khỏi gây ra các hiểu lầm, cần phải nhắc nhở rằng đức tin Kitô không dựa trên và sẽ không bao giờ dựa trên tấm khăn liệm. Có nhiều lần tôi đã bị các nhà báo và các phóng viên hỏi rằng đức tin của tôi sẽ ra sao nếu người ta chứng minh được rằng tấm khăn liệm thành Torino không phải là tấm khăn thật đã liệm xác Chúa Giêsu. Dĩ nhiên là tôi đã trả lời rằng sẽ không có gì thay đổi cả. Đức tin Kitô dựa trên nhiều điều khác mà tấm khăn liệm có thể là một yểm trợ có giá trị nếu được coi như là một dụng cụ quý báu qua thứ ngôn ngữ của hình ảnh, vì nó góp phần vào việc suy tư về một điều nòng cốt quan trọng của đức tin, đó là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đối với tất cả những ai đứng trước tấm khăn liệm mà không có các thành kiến, thì việc trưng bày đúng đắn, cống hiến khả thể bước đi trên một lộ trình suy tư, giúp khám phá ra mầu nhiệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu được kể lại trong hình thái văn chương bởi các tác giả phúc âm. Lộ trình ấy cần được nâng đỡ bởi các xác nhận và các khám phá đến từ các cuộc nghiên cứu khoa học, các dấu vết trên tấm khăn liệm, cũng như từ suy tư cho phép đi xa hơn hình ảnh để tiếp nhận được một sứ điệp cứu rỗi và ơn cứu độ mà sự khổ đau của Chúa Kitô trao ban cho chúng ta trên con đường khổ nạn dài và đau đớn của Người. Vì thế, tấm khăn liệm tuyệt đối cần được nghiên cứu và hiểu biết theo cả hai kiểu tìm hiểu, đó là kiểu tìm hiểu của khoa học và kiểu tìm hiểu của đức tin. Nếu không, sẽ không thể nào tiếp nhận và đào sâu được sứ điệp sâu xa của nó một cách tràn đầy. Trong biết nhiều định nghĩa về tấm khăn liệm thành Torino, thì định nghĩa mà tôi thích nhớ lại nhất là định nghĩa tấm khăn liệm như là một hình ảnh không thể giải thích được, vì nó nêu bật một sự kiện thực sự gây kinh ngạc. Đó là tất cả các lý thuyết được đề nghị cho tới nay để thử giải thích kiểu tạo thành hình trên tấm khăn liệm, kết quả đều luôn luôn thiếu sót, bởi vì chúng đã được kèm theo bởi các kiểm soát thực nghiệm minh nhiên trên các hình ảnh có được các đặc thái vật lý hóa học rất khác với các đặc thái có được từ tấm khăn liệm. Vì thế, tiến trình tạo thành hình trên tấm khăn liệm vẫn chưa được biết tới, và để đạt tới việc nhận ra nó, cần phải có các nghiên cứu trên bình diện lý thuyết cũng như trên bình diện thử nghiệm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài ý kiến của giáo sư Beveridge về tấm khăn liệm thành Torino. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý và Thiên nhiên kiểu mới do Mai Hương trình bày. Sống liên điển trong sự hiện diện của Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên nhiên kiểu mới tuần này của chúng tôi. Có nguyên liệu để chuyển động. Niềm tin của chúng ta cũng thế. không được nung nấu, niềm tin của chúng ta sẽ nguội dần và chết. Có nhiều lực cản làm cho cuộc hành trình đức tin của chúng ta bị gián đoạn và niềm tin của chúng ta nguội lạnh. Những lực cản đó là những cảm xúc tiêu cực, những động lực sai lầm, những thói quen xấu, những thất vọng và chán nản, những quan hệ khó khăn, sự đau khổ và buồn phiền, vân vân. Ai trong chúng ta cũng đã kinh qua những điều ấy. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua những khủng hoảng trầm trọng hay những vấn đề nan giải. Trái lại, cuộc sống của đa phần đều diễn ra trong âm thầm và độc điệu mỗi ngày. Cuộc sống đầy dẫy những thách đố và nhàm chán mỗi ngày. Nếu chúng ta không có những biện pháp chống đỡ, cuộc sống độc điệu nhàm chán ấy sẽ xói mòn niềm tin của chúng ta. Trong lá thư gửi cho người con tinh thần Timôthê mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ kính thánh Luca, thánh Phaolô đã nhắc đến trường hợp của một người môn đệ tên là Demas. Demas là một người có khả năng và nhiệt thành, có lẽ còn trẻ và không vướng bận với những trách nhiệm của đời sống gia đình, cho nên Demas đã hăng say trong sứ mệnh rao giảng tin mừng. Thánh Phaolô đã hai lần nhắc đến người bạn đồng hành nhiệt thành này. Anh cũng đã trải qua bao nhiêu thử thách như thánh nhân. Khi thánh Phaolô bị giam tù, Demas đã ở bên cạnh ngài, sẵn sàng vào tù với ngài và đồng lao cộng khổ với ngài. Nhưng lòng nhiệt thành của thuở ban đầu ấy chỉ là một thứ lửa rơm. Thật vậy, trong thư thứ hai gửi cho người môn đệ Timôthê, thánh Phaolô đã kể lại như sau: Demas vì yêu chuộng thế sự đời này cho nên đã bỏ cha. Từ đó chẳng ai còn biết anh ở đâu và làm điều gì. Điều gì đã xảy ra cho người thanh niên này? Chẳng ai biết được như thế nào. Tuy nhiên, người ta có thể đoán được rằng vào một giai đoạn nào đó trong cuộc sống, sau một thời gian hăng say với việc rao giảng tin mừng, anh đã cảm thấy chán nản. Có lẽ anh nghĩ rằng đã đến lúc cần phải vui hưởng cuộc sống và đeo đuổi những chuyện thế tục. Thánh Phaolô không nói rằng người thanh niên này đã chối bỏ đức tin hay lao mình vào một cuộc sống vô luân trụy lạc. Tất cả những gì chúng ta có thể biết được là có lẽ Demas đã trở về nhà, kể lại cuộc phiêu lưu kỳ thú với thánh Phaolô. Nhưng dù sao, những ưu tiên trong cuộc đời của anh đã bị đảo lộn, và những sự thế gian xem ra có giá trị hơn những gì thuộc về Chúa Kitô. Timôthê thì trái lại, người môn đệ trẻ và đầy nhiệt huyết này đã luôn sát cánh với thánh Phaolô. Anh cũng đương đầu với những cám dỗ như Demas. Anh cũng đã gặp bao nhiêu sức ép và thách đố. Nhưng qua các lá thư của thánh Phaolô, chúng ta biết rằng người môn đệ này đã không bao giờ bỏ cuộc và quay trở lại với trần thế. Trái lại, anh luôn lắng nghe và thực hành lời nhắn nhủ của thánh Phaolô. Anh hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta không ngạc nhiên tại sao thánh Phaolô gọi người môn đệ này là con yêu dấu của ngài. Nhiều người trong chúng ta đang đi theo con đường của Demas mà không hay biết. Chúng ta đã đặt Chúa Kitô vào trọng tâm của cuộc sống. Chúng ta chọn ngài làm cùng đích, lý tưởng và lẽ sống. Chúng ta quyết tâm đi theo ngài. Nhưng dần dà, ngài bị đẩy ra bên lề cuộc sống và những sự trần thế đã chiếm chỗ của ngài. Bận tâm vì những công việc của cuộc sống mỗi ngày, và nhất là chạy theo những giá trị chánh qua ở đời này, chúng ta chẳng khác nào Demas. Công khai loại trừ Chúa Kitô thì không, nhưng ngài chỉ còn là một thứ bóng mờ trong cuộc sống của chúng ta. Đối diện với những bổn phận nhàm chán mỗi ngày, lòng nhiệt thành của thuở ban đầu nguội dần. Chúa Kitô không còn là niềm hứng khởi, là động lực và sức mạnh để chúng ta chiến đấu nữa. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là sức ép của thời giờ. Cuộc sống mỗi ngày quá bận rộn, khiến chúng ta không còn thời giờ dành cho Chúa nữa. Một lý do khác khiến chúng ta đẩy Chúa ra bên lề cuộc sống là sự lôi kéo của đám đông. Chúng ta dễ chạy theo đám đông. Chúng ta không dám lội ngược dòng để nói không với những gì đi ngược lại với những giá trị của tin mừng. Ngoài hai lý do trên đây, còn có một vấn đề khác khiến chúng ta xa Chúa hay quên lãng ngày. Đó là gánh nặng của tội lỗi. Thì tội lỗi đè nặng trên lương tâm, con người dễ buông xuôi bỏ cuộc. Cuối cùng, lý do trọng tâm của vấn đề chính là chúng ta không có kỷ luật trong đời sống thiêng liêng. Văn ôn, võ luyện, đời sống đức tin cũng thế. Nó luôn đòi hỏi một kỷ luật tối thiểu. Trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan, Chúa nói với chúng ta, thà ngươi nóng thì thật nóng, thà ngươi lạnh thì thật lạnh. Ngươi chẳng nóng và cũng chẳng lạnh, ta mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Sự nguội lạnh trong đời sống đức tin thường là kết quả của một cuộc sống không có kỷ luật. Thiếu nhiên liệu, máy móc không thể hoạt động. Không có kinh nguyện, không có việc làm, nhất là việc làm bác ái, thì đức tin ngày càng nguội lạnh và chết dần chết mòn. Chính xuyên qua cuộc sống độc địa mỗi ngày mà đức tin của chúng ta cần được nuôi dưỡng và củng cố. Do đó, sử dụng một cách khôn ngoan thời giờ Chúa ban chính là gìn giữ cho đức tin luôn được đôi mát và kiên vững. Nói cách khác, đón nhận từng giây từng phút mỗi ngày như một quà tặng Chúa ban là thái độ cơ bản nhất của người có niềm tin. Thay vì nhìn mỗi ngày như một gánh nặng, hãy đón nhận nó như một cơ may Chúa ban để phục vụ ngày. Do đó, động tác đầu tiên chúng ta phải làm trong giây phút đầu tiên của mỗi ngày chính là cảm tạ Chúa vậy. Chúa ban tặng thời giờ cho chúng ta không phải để phí phạm mà để được sử dụng hầu tôn vinh ngày. Chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa cho từng giây từng phút trong cuộc sống chúng ta. Từng phút từng giây đều thuộc về Chúa. Do đó chúng ta phải dành trọn thời giờ cho Chúa và cho tha nhân. Không ai có thể nói, tôi bận đến độ không còn giờ cho Chúa hay cho tha nhân. Tụ trung, đức tin của chúng ta sẽ lớn lên nếu chúng ta luôn sống trong sự hiện diện của Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
thân mến, bị xâu xé bởi những chia rẽ sâu xa về ý thức hệ, bị ám ảnh bởi bóng ma của chiến tranh đang rình rập, liệu gia đình nhân loại còn có thể nghe được tiếng gọi của tình huynh đệ, của thuận thảo và hòa bình không? Đồng hành với con người, loan báo tin mừng cứu rỗi của Chúa Kitô cho con người, Giáo hội luôn khẳng định rằng chiến tranh không phải là một định mệnh không thể vượt qua được, và hòa bình là điều có thể và phải đến với con người. Khẳng định như thế, Giáo hội cũng nêu lên một câu hỏi và đồng thời là một thách đố cho các Kitô hữu: làm thế nào để ngôn ngữ của tình huynh đệ được thấu đến tai của con người thời đại? Mục tin vào đời hôm nay xin được gợi lên một vài suy nghĩ về câu hỏi được nêu lên trên đây. Trách vụ đầu tiên của Giáo hội và của các Kitô hữu là làm thế nào để giúp cho thế giới ngày nay ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của hận thù và bạo động đã được dựng lên như một hệ thống phân chia thế giới thành những khối đối nghịch nhau, thành những đảng phái và ý thức hệ không thể dung hợp với nhau. Cần phải giúp cho con người của thời đại hiểu rằng một hệ thống như thế, tức hệ thống xây dựng trên hận thù và bạo động, là một hệ thống đưa con người đến chỗ tự hủy. Hệ thống ấy hủy diệt một trong những đòi hỏi cơ bản nhất của con người là tình huynh đệ, sự thuận thảo, hòa bình. Tự trung, đó cũng chính là tên gọi của tình thương. Những người Kitô hữu có thể tạo một ảnh hưởng quyết định để bẻ gãy cái vòng sắt của bạo động ấy. Nếu con người được tạo dựng để yêu thương, thì tại sao lại không tin tưởng ở sức chinh phục của lý tưởng huynh đệ? Tất cả những ai tin rằng con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, có thể vững dưng trước nguồn gốc chung của mình và mối dây liên kết thiêng liêng tạo thành gia đình nhân loại sao? Phải chăng loan báo rằng Thiên Chúa là tình yêu và tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đã thay đổi thế giới là điều không thể làm được? Nhưng để cho sứ điệp ấy trở thành đáng tin, thì những môn đệ của Chúa Kitô cần phải mang lại một chứng từ có sức thuyết phục bằng cả cuộc sống, những dấn thân của họ từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ ngày này qua ngày khác. Những người môn đệ của Chúa Kitô phải chứng minh rằng bạo động không bao giờ có thể mang lại công lý. Bạo động sinh ra bạo động mà thôi. Kinh nghiệm cho thấy bạo động là một hình thức mới của bất công, bởi vì đó là một phương pháp chống lại con người. Bất công do bạo động sinh ra không những xúc phạm đến những nạn nhân mà người ta nhắm đến, nó còn làm cho chính dân chúng mà người ta muốn phục vụ cũng trở thành nạn nhân. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến các trại tập trung, các quần đảo Gulag, những cuộc tra tấn, những cuộc khủng bố có tổ chức đầy dẫy trên khắp thế giới ngày nay. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, tại trên 50 quốc gia trên thế giới, tra tấn đã trở thành phương pháp thông dụng. Đó là một sự hạ giảm nhân phẩm con người và đi ngược lại với tình huynh đệ. Một người anh em hành hạ tra tấn người anh em mình cũng là người đang tự hủy chính mình. Bạo động luôn kêu gọi bạo động và quay trở lại chống chính những kẻ sử dụng nó. Tony Negri, một trong những nhà tư tưởng của tổ chức có tên là Đoàn Quân Đỏ tại Italia, đức tổ chức đã từng sát hại không biết bao nhiêu chính trị gia tại nước này, trong lúc ngồi tù đã ghi lại như sau: chiều dày của lịch sử nằm trong sự hận thù giai cấp, sự bạo động của đám đông mang dấu vết của chiến thắng, cần phải nuôi dưỡng ý chí bạo động. Nhưng thưa quý vị và các bạn, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã không ngừng lên án sự điên rồ và ảo tưởng của những người sử dụng bạo động. Ngay từ năm 1979, khi viếng thăm Ireland, nơi có tổ chức khủng bố có tên gọi là IRA đang hoạt động mạnh. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó đã nói như sau: với tất cả sắc tính trong niềm tin vào Chúa Kitô và với tất cả ý thức về sứ mệnh của tôi tuyên bố rằng bạo động là một sự dữ, bạo động là điều không thể chấp nhận được như giải pháp cho các vấn đề. Bạo động là điều không xứng đáng với con người. Bạo động là một sự dối trá. Bạo động phá hủy những gì mà nó tự bảo vệ như nhân phẩm, sự sống, tự do của con người. Bạo động là một tội ác chống lại nhân loại, bởi vì nó phá hủy mối dây liên kết của xã hội. Cuộc chiến tại cựu liên bang năm tư và nhiều nơi khác, cũng như biết bao sự kiện khác, chứng tỏ rằng bạo động và hận thù làm phát sinh một thứ tâm lý tập thể và một não trạng điên dại, làm cho nhiều nhà lãnh đạo và nhiều dân tộc trở nên mù quáng. Nhưng bên cạnh bạo động của cá nhân và tập thể, còn có một thứ bạo động khác cũng cần phải tố cáo, đó là bạo động có cơ cấu, tức những chế độ xây dựng trên những ý thức hệ hay hệ thống kinh tế tước đoạt tự do của con người. Dĩ nhiên, giải pháp để xóa bỏ sự bạo động cơ cấu này cũng không phải là bạo động. Cuộc chiến chống lại bất công, dù cao đẹp đến đâu, cũng không thể dựa vào một thứ bất công khác nhằm thiết lập trật tự và hòa bình. Nguyên tắc hành động vẫn luôn là đạo đức. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tóm gọn trong công thức: hãy thực hiện những đổi mới mà đạo đức đòi hỏi trong các quan hệ kinh tế và xã hội, nhưng vẫn tránh những bạo động hủy hoại. Bạo động nào cũng là một bất công. Chỉ có một thứ bạo động mà Tin Mừng cổ võ, đó là bạo động của tình thương, đó là bạo động mà Mahatma Gandhi đã sử dụng để giải phóng dân tộc Ấn Độ khỏi ách nô lệ của Anh quốc. Bạo động ấy đòi con người phải yêu thương, cảm thông, tha thứ cho chính kẻ thù của mình. Đó chính là bạo động mà Chúa Giêsu nói đến: nước trời thuộc về những kẻ mạnh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, trong kho truyện cổ tích của người Ấn Độ có một câu chuyện về một đôi vợ chồng vừa lười lại vừa bướng bỉnh. Chuyện kể rằng, một hôm, hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm tối, thì bỗng trời nổi gió mạnh. Gió thổi vào nhà, làm cho hai cánh cửa ở giữa nhà mở tung ra. Thấy thế, chồng bảo vợ, bà đi đóng cửa lại đi, kẻo gió lạnh. Người vợ ngúng ngoại nói, ông ra mà đóng. Người chồng không chịu thua nên đáp trả, bà ra mà đóng. Thế là hai vợ chồng cứ ngồi ở đó, dựa vào nhau việc đi đóng cửa. Thấy việc không ổn, người chồng bỗng nảy ra một ý kiến. Anh nói với vợ, bây giờ, hễ ai lên tiếng trước, thì người đó phải ra đóng cửa nhé, bà có chịu không? Chị vợ đồng ý. Từ lúc đó, cả hai vợ chồng chẳng ai nói với ai lời nào nữa. Họ đã giữ im lặng cho đến lúc họ đi ngủ. Thế là cửa nhà đêm đó bỏ ngỏ. Vì nhà không đóng cửa, nên đêm đó, con chó của nhà hàng xóm đã qua dọn hết sạch những thức ăn mà họ đã để dành cho ngày hôm sau. Sáng hôm sau, lúc vừa từ giường đi ra, cả hai vợ chồng đều chưng hững vì mọi thứ để ăn sáng đã bị dọn sạch. Nhưng vì chợt nhớ đến điều đã cam kết với nhau tối hôm trước, nên chẳng ai nói với ai lời nào. Sau khi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, hai vợ chồng ngồi vào bàn ăn. Nhưng còn gì đâu mà ăn. Thế là người vợ lặng lẽ xách giỏ đi chợ. Còn chồng thì ngồi đó chờ ăn sáng, và nghĩ cách làm sao để cho vợ anh phải lên tiếng trước anh. Đang lúc ngồi suy nghĩ, thì có một anh hớt tóc dạo đi ngang qua nhà vợ chồng anh lười. Nhìn vào trong nhà, thấy người chủ nhà tóc đã dài, nên anh thợ hớt tóc bước vào nhà, kính cẩn chào chủ nhà và mời chủ nhà hớt tóc. Nhưng chủ nhà chẳng nói một lời nào. Anh thợ hớt tóc nghĩ, có lẽ chủ nhà bị câm, bị điếc. Nhưng ý tưởng đó của anh đã không đứng vững, vì anh thấy bộ tịch của chủ nhà không phải là câm điếc. Vì thế, không cần chờ ý kiến của chủ nhà, anh thợ hớt tóc lấy đồ nghề ra hớt tóc cho chủ nhà. Nhưng vì thấy bộ mặt dễ ghét của chủ nhà, nên anh thợ hớt tóc nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch. Thế là, thay vì hớt tóc đàng hoàng cho chủ nhà, anh lại chỉ hớt một bên, còn bên kia vẫn để nguyên. Cả bộ râu của chủ nhà cũng chịu một số phận như thế. Nhìn vào gương, thấy mái tóc và bộ râu của mình như thế, nhưng chủ nhà chỉ trố mắt nhìn, chẳng nói năng gì. Thấy thế, anh thợ hớt tóc quyết tâm làm cho chủ nhà phải lên tiếng. Thế là anh chạy xuống bếp, xách lên một cái nồi, lấy nhỏ nồi bôi lên một bên mặt của chủ nhà. Đã đến như thế rồi mà chủ nhà vẫn không chịu lên tiếng. Anh thợ hớt tóc bắt đầu đâm lo, vì anh nghĩ rằng có lẽ người này bị ma quỷ ám nhập gì đó. Thế là anh vội vã cuốn gói biến mất. Khi anh thợ hớt tóc đi khỏi rồi, thì người vợ anh lười kia đi chợ về. Vừa bước chân vào nhà, thấy đầu tóc, mặt mũi chồng dị hợm quá, nên buộc miệng. Ông làm sao thế? Ngay lúc ấy, người chồng phá lên cười một cách đắc thắng. Anh nói với vợ, thế là từ nay công việc đóng cửa là phần của bà đó nhá, vì bà đã lên tiếng trước tôi mà. Chỉ vì lời biếng và bướng bỉnh mà cả hai vợ chồng kia đã mất hết đồ ăn sáng hôm ấy, còn người chồng thì mất nửa mái tóc và nửa bộ râu. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng nói đến một người lười biếng trong dụ ngôn những nén bạc. Anh này vì lười biếng nên đã đem chôn nén bạc được chủ cấp cho để làm ăn, đợi cho đến khi chủ đi vắng trở về, sẽ đem trả. Và dụ ngôn nói về số phận của tên đầy tớ lười biếng này là bị quăng ra khỏi nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa cấp cho một số vốn. Vốn ấy không phải là tiền bạc, mà là thì giờ, là sức khỏe, là khả năng. Trách nhiệm của chúng ta là phải làm sao cho số vốn đó sinh lời ra, để khi ra trình diện trước tòa Chúa, chúng ta sẽ trao nộp cho Chúa cả vốn lẫn lợi. Công việc làm cho số vốn kia sinh lời ra, đó chính là việc làm thể hiện thái độ tỉnh thức của chúng ta. Vì thế, một câu hỏi mà chúng ta luôn phải tự đặt ra cho chính mình là: tôi đang chăm chỉ làm việc hay đang lười biếng, hoặc tôi đang tỉnh thức hay đang ngủ mê? Nếu chúng ta đang tỉnh thức, đang chăm chỉ làm việc, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được nghe những lời rất dịu dàng này của Chúa: con hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ con. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.